Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề cuộc sống với bài 19 Giải quyết nan đề không nương cậy mình. Trong những nguyên tắc giải quyết nan đề cuộc sống, chúng ta đã nhắc nhau cần tránh những phản ứng sai lầm, vì chính những phản ứng như giận dữ, trả đũa, nản chí, thối lui chẳng những không muốn giải quyết được nan đề mà còn phát sinh ra nhiều hệ lụy khó lường nữa. Hôm nay chúng ta nhắc nhau thêm một điều quan trọng khác khi giải quyết nan đề: tránh không nên nương cậy nơi nỗ lực cá nhân mình. Đức Chúa Trời ban cho con người những khả năng, nghị lực để sống giữa cuộc đời. Nhiều người không có Chúa vẫn thường sử dụng năng lực bản thân để giải quyết nan đề họ gặp phải. Tuy nhiên, không phải lúc nào nan đề của họ cũng được giải quyết suôn sẻ. Vì vậy, đó không phải là cách giải quyết tốt nhất của cơ đốc nhân. Trong sách Châm Ngôn chương 3, từ câu 5 đến câu 8, vị vua khôn ngoan nhất thế giới, qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, ông đã đúc kết ra một lời khuyên dạy khôn ngoan như sau: hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Như vậy, cuốn rốn con sẽ được mạnh khỏe và xương cốt con được mát mẻ. Điều thứ nhất, hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va trong khi giải quyết nan đề. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng, khi gặp những nan đề quá lớn, không thể tự mình giải quyết được, thì chúng ta mới trình dâng lên cho Chúa. Còn với những nan đề đơn giản, nho nhỏ hàng ngày trong cuộc sống, thì chúng ta thường sử dụng năng lực của bản thân để tự giải quyết. Khi đi đến một nơi xa lạ, đã gần tối mà chưa tìm được một quán ăn, chúng ta cúi đầu cầu xin Chúa cho chúng ta gặp một quán ăn sạch sẽ, đàng hoàng. Thì như vậy có phải chúng ta điên rồ không? Có phải chúng ta làm phiền Chúa không? Không đâu. Vì Chúa là Đức Chúa Trời lớn lao, cao cả, quyền năng, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời biết khi nào con chim sẻ rơi xuống đất, và Ngài cũng là đấng đếm những sợi tóc trên đầu chúng ta, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 10, từ câu 29 đến câu 31. Chúa đã chịu chết để cứu cuộc đời của chúng ta. Ngài cũng luôn chú trọng đến những nan đề, dù lớn hay nhỏ trong đời sống chúng ta, và Ngài luôn muốn giúp đỡ chúng ta. Trước giả Châm Ngôn đã đưa ra hai đối tượng để một người chọn nương cậy khi gặp nan đề: hoặc tin cậy Đức Giê-hô-va, hoặc nương cậy nơi sự thông sáng của mình. Dĩ nhiên, sự chọn lựa này quá hiển nhiên. Chúng ta có sự thông sáng, chúng ta có thể sử dụng sự thông sáng của mình để đánh giá, phân tích nan đề và tìm biện pháp giải quyết như những người không có Chúa. Nhưng chúng ta không nhớ ra rằng sự thông sáng, hiểu biết cũng như trí khôn và cả bộ não của chúng ta đều do Đức Chúa Trời dựng nên. Đấng dựng nên chắc chắn khôn ngoan hơn tạo vật bội phần. Vì vậy, điều chúng ta cần nhớ khi gặp nan đề, dù chỉ là nan đề nho nhỏ, cũng nhớ lời khuyên khôn ngoan rằng: chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con, hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va. Chớ nương cậy là chớ nên tựa hẳn vào một vật gì đó. Ở đây là không nương cậy nơi nỗ lực và sự khôn ngoan riêng của bản thân. Vì chúng ta không biết điều gì tốt nhất cho mình, và chúng ta cũng không thể tự dẫn dắt mình trên đường đời. Tiên tri Jeremy đã diễn tả điều này rất rõ ràng trong Jeremy chương 10 câu 23 rằng: lạy Đức Giê-hô-va, con biết con đường của loài người đi, không do họ làm chủ. Họ không thể điều khiển các bước chân của mình. Tin cậy là đặt lòng tin trọn vẹn vào một đối tượng. Đối tượng ở đây chính là Chúa, Đấng đã chịu chết để cứu linh hồn chúng ta. Đấng đã ban Đức Thánh Linh hằng ở với chúng ta luôn cho đến tận thế. Chính Ngài biết rõ đường chúng ta đi, dẫn dắt chúng ta vào lẽ thật của Chúa. Vì vậy không có một nan đề nào là quá lớn hay quá nhỏ đối với Ngài. Hãy tin cậy Ngài hết lòng thì chúng ta sẽ nhận được lời hứa của Chúa để thấy được nẻo đường phải đi khi đối diện với nan đề. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Điều thứ hai, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa sự ác trước khi tìm hướng giải quyết nan đề. Như chúng ta đã biết, những bước chuẩn bị đầu tiên rất căn bản để có thể giải quyết nan đề theo ý Chúa là phải xưng tội và sửa soạn thuộc linh. Đây là những bước khởi đầu rất quan trọng. Trước giả châm ngôn dạy, chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Như vậy cuốn rốn con sẽ được mạnh khỏe và xương cốt con được mát mẻ. Khi tội lỗi còn vấn vương, khi sự ác vẫn còn tồn động trong chúng ta, thì quyền năng của Chúa chắc chắn không thể vận hành qua chúng ta được. Tiên tri Ê-sai đã khẳng định điều này trong Ê-sai chương 59, câu 1, câu 2 rằng: Này, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Và điều quan trọng trước giả châm ngôn nhắc nhở khi chúng ta gặp nan đề là: đừng khôn ngoan theo mắt mình, đừng tự phụ coi mình là khôn ngoan, đừng ỷ lại vào sự khôn ngoan của mình. Luôn nhớ rằng mình chỉ là tạo vật của Đấng khôn ngoan. Vì vậy, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Đây chính là sự khôn ngoan thiên thượng của Chúa ban cho người kính sợ Chúa, biết trao nan đề và mọi điều trong tay Chúa và tìm cầu sự chỉ dẫn của Ngài. Vậy, Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan và cũng ban cho anh em mình sự khôn ngoan để giúp đỡ nhau khi có cần, thì sử dụng như thế nào? Chúa không dạy chúng ta nằm chờ sự giải quyết của Ngài như nằm chờ sung rụng. Nhưng điều quan trọng là khi gặp nan đề, trước hết cần phải dâng nan đề lên cho Chúa. Hãy xây mắt khỏi nan đề và ngước nhìn lên Chúa toàn năng, toàn tri, khôn ngoan, quyền năng và yêu thương trọn vẹn. Khi ấy, Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con, có nghĩa là Chúa sẽ soi sáng cho sự khôn ngoan của chúng ta. Chúa hướng dẫn chúng ta lắng nghe tiếng nói của lương tâm, nhận biết đúng sai, đồng thời Ngài cũng hướng dẫn chúng ta cân nhắc những lời khuyên hữu ích của những người có kinh nghiệm. Nhưng trên hết mọi sự, chúng ta cần phải học hỏi lời Chúa. Lời Chúa sẽ là kim chỉ nam, là ánh sáng soi sáng, mở lối cho chúng ta thấy được những giải pháp giải quyết nan đề tốt nhất. Lời Chúa là nền tảng để chúng ta xem xét các giải pháp cũng như những lời khuyên từ người khác. Chúa sẽ giải quyết nan đề của chúng ta bằng nhiều cách. Có thể Chúa chỉ lối cho chúng ta thoát khỏi nan đề, nhưng cũng có thể Chúa thêm năng lực cho chúng ta cưỡi lên nan đề mà đi một cách đắc thắng. Hoặc có thể Chúa sử dụng chúng ta cho chúng ta bước vào nan đề để đem lại ích lợi cho Chúa và cho nhiều người khác. Điều thứ ba, vài gương giải quyết nan đề bằng cách hết lòng tin cậy Chúa. Nhiều người đã lập một cuốn sổ cầu nguyện chia thành hai cột. Cột đầu ghi những điều mình cầu xin, những nan đề mình nhờ cậy Chúa giải quyết và cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Khi được Chúa giải quyết nan đề thì ghi kết quả vào cột bên cạnh để tạ ơn Chúa. Và những người này cũng làm chứng lại rằng mỗi khi quay trở lại đọc cuốn sổ này từ những ngày đầu, thấy việc Chúa làm, thấy quyền năng của Chúa giải quyết cho từng nan đề cụ thể, thì đức tin của họ được lớn mạnh thêm và họ càng nhận biết Đức Chúa Trời là đấng thành tín biết bao. Bạn có thể thực hành điều này ngay từ bây giờ để có thể kinh nghiệm điều này. Hoàng hậu Esote khi đối diện với nan đề sống chết là phải quyết định có nên vào ra mắt vua khi vua không có lệnh truyền không. Đây là nan đề lớn liên quan đến mạng sống của bà và của dân tộc bà. Bà đã giải quyết ra sao? Bà Esote biểu đáp lại cùng Mardochê rằng: Hãy đi nhóm hiệp các người Juda ở tại Su-sơ, rồi hãy vì tôi kiên cử ăn trong 3 ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết. Tôi và các nàng hầu tôi cũng sẽ kiên cử ăn nữa. Như vậy tôi sẽ vào cùng vua là việc trái luật pháp. Nếu tôi phải chết thì tôi chết. Theo Esote chương 4 câu 15-16. kiên ăn, cầu nguyện và hoàn toàn tin cậy nơi sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Dù phải chết thì bà cũng hết lòng tin cậy nơi Chúa. Kết quả là Đức Chúa Trời đã dùng bà để cứu dân tộc Israel không bị tuyệt diệt. Công vụ các sứ đồ chương 16 ghi lại trường hợp hai ông Phao-lô và Si-la gặp nan đề lớn là bị bắt giam vào ngục khi hai ông truyền giảng phúc âm của Chúa. Hai ông đã giải quyết như thế nào? Kinh Thánh cho biết họ đã hoàn toàn tin cậy Đức Chúa Trời và dâng nan đề lên cho Ngài. Trong tù, hai ông dâng lên Đức Chúa Trời lời cầu nguyện và hát vang lời ca ngợi Chúa. Kết quả là quyền năng của Chúa đã làm việc lạ lùng và giải cứu hai ông ra khỏi tù một cách kỳ diệu. Nan đề quá nhỏ chăng? Hãy tin cậy và dâng lên cho Chúa. Ngài sẽ rất vui lòng giúp con cái biết tin cậy Ngài giải quyết nan đề cách hữu hiệu. Nan đề quá lớn với chúng ta chăng? Sẽ không bao giờ quá lớn với Đức Chúa Trời. Hãy cứ hết lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Đừng nương cậy vào sự thông sáng của chúng ta. Tin chắc rằng chúng ta sẽ thấy quyền năng không giới hạn của Đức Chúa Trời thể hiện trong đời sống chúng ta khi chúng ta hết lòng tin cậy và giao phó mọi sự của mình trong tay Ngài. Đức Chúa Trời không bao giờ làm cho chúng ta thất vọng. Vấn đề là chúng ta có đủ tin cậy Ngài hay không mà thôi.
Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muôn hương phước yên thương ai ơi. Hằng duy tin cậy vâng lời, tuyệt nhiên chẳng chút mây mù. Này không bóng tối âm u, nụ cười Christ đánh tan mọi lớp sương đời. Còn đâu thổn thức bơ vơ, còn đâu khóc lóc nghi ngờ. Hồi mà ta quyết tâm tin cậy vâng lời, tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muôn hương phước thiên thượng ai ơi. Hằng duy tin cậy vâng lời. Còn đâu phải gánh nặng nề, còn đâu khổ ách đê mê. Mọi việc ta Chúa toàn đền đáp rộng rời. Lòng không bối rối lo buồn, mặt không nhăn nhéo thẹn cuồng. Vì thật được phước do tin cậy vâng lời, tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muôn hương phước thiên thượng ai ơi. Hằng duy tin cậy vâng lời, phàm nhân chẳng thể suy lường. Niềm vui của đấng yêu thương, thực niềm duy kẻ vui lòng hiến trọn đời. Nhờ ơn điển Chúa dạy bày, sự vui vẻ ấy chi tay buộc mọi kẻ quyết tâm tin cậy vâng lời, tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muôn hương phước thiên thượng ai ơi. Hằng duy tin cậy vâng lời, thần linh ấn chứng trong lòng. Cùng Giêsu Christ giao thông, được Ngài vui ở bên mình mãi không rời. Ngài sẽ khiến quyết vâng hoài, dạ tôi đây đang trông Ngài. Nào hề sợ cứu